Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thế giới của chúng ta đang sống có thể diễn tả là một thế giới với các biểu tượng. Những biểu tượng như chúng ta thấy ở mọi nơi, nhìn lên cung thánh, cộng đoàn có thể thấy biểu tượng của Thánh Đa Minh, con người của tin mừng. Và bên tay trái của tôi, biểu tượng năm thánh của dòng Đa Minh 800 năm. Ngay trước mắt các bạn đây, con số 800 năm dòng của Thánh Đa Minh hiện diện. Và có khi không cần phải nhìn ở đâu xa, ngay trên áo của các bạn có khi cũng dán cái nhãn, cái mác biểu tượng của thời trang, biểu tượng của một món hàng hiệu nào đó. Đôi lúc cái áo có khi không đẹp, nhưng mà vì là hàng hiệu cho nên nó mắc. Thế giới đầy những biểu tượng, có những biểu tượng ta dễ dàng đọc ra được, có những biểu tượng ý nghĩa cứ ngầm chứa mà ta phải chịu khó lặn sâu trên bề mặt của biểu tượng thì ta mới nhận ra được ý nghĩa mà biểu tượng diễn tả. Các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay trình bày cho chúng ta một biểu tượng, mà biểu tượng đó thoạt nhìn không ai nhận ra, bởi vì biểu tượng đó tầm thường lắm, biểu tượng đó nhỏ bé lắm. Đó không phải là một biểu tượng ai cũng thấy, không phải là biểu tượng người ta dễ dàng bị cuốn hút, hay những tràng pháo tay nồng nhiệt để đón mừng. Biểu tượng của lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh của một bà quá. Bà quá thì có gì đặc biệt để chúng ta phải nhìn ngắm? Bà quá chẳng có công danh và sự nghiệp, bà quá chẳng có tên tuổi và địa vị. Vậy thì điều mà lời Chúa muốn cho chúng ta chiêm ngắm nơi biểu tượng hình ảnh của bà quá là gì? Tôi thiết tưởng hai câu kết của bài đọc thứ nhất, trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất, giải nghĩa biểu tượng cho chúng ta. Hũ bột sẽ không vơi và vò dầu sẽ không cạn. Hũ bột và vò dầu đó là gì? Câu chuyện mà sách Các Vua quyển thứ nhất đưa chúng ta trở về trong cái cảnh khốn cùng của làng Sarepta. Năm ấy không một giọt mưa đổ xuống ruộng đồng, cỏ cây chết cháy và con người, thú vật chết đói. Ngôn sứ Elia được sai đến và gặp gỡ một bà quá nghèo tại làng Sarepta. Bà cho tôi miếng nước uống. Trong hoàn cảnh hạn hán như thế, một miếng nước uống quả cũng đã là quý lắm. Thế nhưng vị ngôn sứ không dừng lại chỉ là xin miếng nước uống. Vị ngôn sứ nói với người phụ nữ, bà cho tôi miếng bánh. Tôi thề với ông, tôi không còn một miếng bánh nào cả, chỉ còn có một chút dầu và một chút bột thôi. Chỉ có thể làm được một mẩu bánh nhỏ ăn để cầm hơi, sau đó tôi và con tôi sẽ chết. Tôi thề có Chúa của ông, không còn gì để tôi cho ông cả. Elia nói với người phụ nữ, bà hãy về làm một mẩu bánh đi, cho tôi một miếng, và tôi hứa với bà rằng hũ bột sẽ không vơi và vò dầu sẽ không cạn. Nếu có ai đó ngày hôm nay đến gặp gỡ chúng ta trong hoàn cảnh của chúng ta đang quẫn bách, trong nhà chỉ còn có 50.000 đồng, cha xứ bảo chị cứ bỏ vào nhà thờ đi, ngày mai Chúa cho cái khác. Con có thể lắm bỏ 50.000 đồng vào nhà thờ, nhưng con của con hôm nay lấy gì ăn? Con đang rất nhức đầu, tiền đâu mua một viên thuốc? Có chăng con bỏ 5.000, còn 45.000 để có thể xoay sở chứ? Vậy mà ta thấy người đàn bà này, khi nghe lời mời gọi của ngôn sứ Elia, bà đã làm cho ông một mẩu bánh. Tôi đọc thấy ý nghĩa của mẩu bánh ấy chính là chứng từ giải thích mầu nhiệm của niềm tin. Bà phải tin lắm vào lời của ngôn sứ mới có thể làm một hành động mà ta tưởng chừng rất giản đơn ấy. Vò dầu sẽ không cạn. Vò dầu ấy là một chứng từ sống động về một lòng mến mà người đàn bà đã dành cho vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Hũ dầu của niềm tin hay hũ bột của lòng tin, vò dầu của lòng mến ấy còn không trong thời đại của chúng ta. Và tiếp tục bài tin mừng, Thánh Marco ghi lại một câu chuyện cũng lại rất giống với câu chuyện của sách Các Vua quyển thứ nhất. Đức Giêsu ngồi đối diện hòn tiền, Ngài để ý xem người ta bỏ bao nhiêu vào đó. Và Thánh Marco ghi lại có nhiều người giàu bỏ lắm tiền lắm. Những người đó phải được tôn vinh chứ, những người đó phải được khắc tên vào trái chuông của nhà thờ chứ, những người đó phải được ghi tên trên hàng cột lớn chứ. Rồi cũng lại có một người phụ nữ, một bà quá nghèo, bỏ vào đó 2 đồng kẽm, 1/4 của đồng xu Roma. Ít lắm, 2 đồng kẽm ấy có lẽ không đủ để gửi xe đạp. Ngày hôm qua tôi được đi ăn tiệc, ra nhà hàng hẳn hoi. Khi dắt chiếc xe đạp ra, trong túi để mỗi 2.000. Anh giữ xe bảo 4.000. Bác cho em xin 2.000, hôm sau em gửi lại, đây chỉ có 2.000 thôi. Tôi nghĩ 2 đồng kẽm của bà quá năm xưa chắc không đủ gửi xe đạp. Thế nhưng mà tại sao Chúa lại đánh giá người đàn bà này đã bỏ nhiều nhất? Ngài gọi các môn đệ lại và nói với các ông, người đàn bà nghèo này đã bỏ tất cả những gì bà có, những thứ để nuôi thân, bà đã dâng hiến tất cả. Thiên Chúa không đánh giá trên mệnh giá của đồng bạc. Thiên Chúa không nhìn con người theo kiểu con người đánh giá nhau, mặc chiếc áo hiệu gì, đi chiếc xe loại gì. Thiên Chúa không đánh giá theo kiểu con người nhìn từ bên ngoài, Ngài đánh giá con người từ bên trong. Tiêu chuẩn để Thiên Chúa nhận định, đánh giá những hành vi của con người, đó là nồng độ của đức mến. Tình yêu mà người phụ nữ dành cho Chúa, người đàn bà quá dành cho nhà của Chúa tất cả những gì bà có, đó là một biểu tượng của lòng tin. Đó là biểu tượng của lòng mến mà lời Chúa hôm nay muốn chúng ta chiêm ngắm những hành động rất nhỏ bé của đời thường, chiêm ngắm hành vi đức tin, hành vi của lòng mến nơi những con người rất nhỏ bé, tầm thường trong cuộc sống này. Họ vẫn đang dạy chúng ta một bài học. Nếu như hũ bột đã không vơi và vò dầu đã không cạn, Chúa thực hiện lời sấm của ngôn sứ Elia để nuôi dưỡng bà quá nghèo, người con của bà, và nuôi dưỡng cả vị ngôn sứ nữa trong thời buổi hạn hán tại Sarepta năm xưa. Thì ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng không bao giờ không thực hiện những điều tốt đẹp Ngài hứa cho con cái của mình. Và nhất là Thiên Chúa không bao giờ chịu thua sự quảng đại của con người. Nếu chúng ta biết hết lòng đặt cuộc đời của mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta biết quảng đại đáp lại tình yêu của Chúa và cũng biết chan hòa với anh chị em của mình, thì Thiên Chúa không chịu thua sự quảng đại của chúng ta. Thiên Chúa sẽ làm cho hũ dầu niềm tin của chúng ta cứ đầy và đầy mãi. Thiên Chúa sẽ làm cho hũ bột lòng mến của chúng ta vẫn cứ mãi đầy, mãi đầy. Hãy tín thác nơi Thiên Chúa và hãy sống đức tin một cách cụ thể với tất cả lòng yêu mến chân thành của chúng ta.